Trong bố thí vô úy, điều thứ nhất là ăn chay, không sát hại tất cả chúng sanh, không kết oán thù với tất cả chúng sanh. Sau đó lại có thể hộ sanh, bảo hộ chúng sanh, bảo hộ xã hội an định, bảo hộ an toàn sinh mạng cho tất cả chúng sanh. Đây là thuộc về bố thí vô úy. Cho nên trong bố thí vô úy có không sát sanh, không trộm cắp. Trong ngữ nghiệp bao gồm cả không nói hai chiều, hai chiều khiêu khích phải quấy, khuấy động cả đôi bên. Tội lỗi này rất nặng. Vì sao vậy? Đều là làm cho xã hội an toàn, an định bị sự tổn hại. Cho nên luôn là tạo một loại tội nghiệp, phải nhận lấy rất nhiều khổ báo. Nghiệp nhân này sau đó sanh ra hiệu quả, liền kéo đến những khổ báo này. Cho nên chúng ta phải ghi nhớ sáu điều này. Ý nghĩa trong sáu điều này chúng ta phải rất rõ ràng, rất tường tận, hiểu lý luận, biết phương pháp, làm thế nào đem nó thực tiễn ngay trong cuộc sống thường ngày. Trong một nhà của bạn tu sáu phép hòa kính, mỗi một người đều y theo lời giáo huấn của Phật mà làm, gia đình của bạn liền gọi là tăng đoàn. Tăng đoàn, các vị phải ghi nhớ, không phải chỉ đoàn thể của người xuất gia, là chỉ từ bốn người trở lên cùng ở chung với nhau, y theo sáu điều này mà tu hành. Cái đoàn thể này gọi là tăng đoàn. Tăng là ý nghĩa của thanh tịnh, là ý nghĩa của hòa thuận. Cái đoàn thể nhỏ này đôi bên tâm địa thân tâm thanh tịnh, hòa thuận cùng chung sống, không phân tại gia xuất gia, không phân nam nữ già trẻ, không phân bất cứ nghề nghiệp nào. Bốn người cùng ở với nhau y theo phương pháp này mà tu thì gọi là tăng đoàn. Tăng đoàn xuất hiện nhất định được chư Phật hộ niệm, Long Thiên Thiện Thần bảo hộ. Vì sao vậy? Quá hy hữu, đáng được người tôn kính. Bạn xem, chúng ta đọc lời phát nguyện tam quy y, quy y tăng chúng trung tôn. Chúng, dùng lời hiện tại mà nói, chính là đoàn thể. Trong đoàn thể rất đáng được người tôn kính, cái đoàn thể này chính là tăng đoàn, chính là loại đoàn thể tu sáu phép hòa kính, rất đáng được người tôn kính. Đó là Thế Tôn dạy cho chúng ta cùng sống chung với mọi người. Phải nên có tâm trạng như thế nào? Phải hành trì như thế nào? Điều là dạy chúng ta đối nhân xử thế tiếp vật, chưa nói đến Phật Pháp. Hay nói cách khác, trước khi chưa học Phật thì trước phải học làm người, trước tiên phải làm người cho tốt. Tam phước, lục hòa đều là căn bản để làm người, nền tảng để làm người. Từ ngay nền tảng này mà nâng lên cao, đó là học Phật. Học Phật bắt đầu học từ đâu? Phật đem tất cả cương lĩnh của Phật Pháp dạy bảo chúng ta giới, định, huệ, tam học. Tất cả Pháp mà Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói trong 49 năm quy nạp lại không ngoài ba sự việc này: giới học, định học, huệ học. Hay nói cách khác, việc này giống như bạn đến cửa Phật để cầu học. Phật đem tất cả quá trình giáo học của Ngài bày ra để cho bạn xem. Ngày nay chúng ta gọi là Tam Tạng Kinh Điển. Kinh luật luận Tam Tạng. Kinh là nói định học, luật là nói giới học, luận là nói huệ học, giới định huệ tam học. Phật nói Pháp mỗi lần không luận nói được cạn, nói được sâu, nói được dài, nói được ngắn, quyết định không rời khỏi ba cái nguyên tắc này. Rời khỏi ba nguyên tắc này thì không phải Phật Pháp. Người đời sau biên tập Đại Tạng Kinh, nếu đem những kinh điển này phân loại, phân thành ba loại này thì khó. Phân ra thế nào đây? Trong mỗi một kinh đều đầy đủ tam học. Vì làm sao phân? Người xưa chỉ xem trong bộ kinh này, tam học này, bộ phận nào thì nói được nhiều, bộ phận nào thì nói được sâu. Theo phương pháp này để lấy, để phân. Ví dụ kinh Vô Lượng Thọ bày ở ngay trước mặt chúng ta, dưới định huệ tam học trong đây thì đều có. Phẩm 32 đến phẩm 37 chính là giới luật, giới học. Thế nhưng tỉ mỉ mà xem bộ kinh này, nói định thì tương đối nói được sâu, số lượng chiếm được nhiều, đem phân phân vào trong tạng kinh. Nếu như bộ kinh này giới luật Phật nói được nhiều, số lượng lớn, số lượng của định huệ tương đối ít một chút, vậy thì liền xếp nó vào trong tạng luật. Việc này chúng ta cần phải thấu hiểu. Bất cứ một bộ kinh nào cũng đều đầy đủ tam học. Cho nên tam học là tổng cương lĩnh tu học của chúng ta. Hay nói cách khác, ở ngay trong cuộc sống thường ngày của chúng ta, khởi tâm động niệm, lời nói, việc làm nhất định phải tương ưng với tam học. Khởi tâm động niệm của chúng ta tương ưng với trí tuệ. Tương ưng với định học. Lời nói việc làm của chúng ta tương ưng với giới học. Vậy thì bạn chân thật học Phật. Phật Bồ Tát mỗi niệm đều tương ưng với tam học. Hành hành đều là viên mãn tam học. đó là tổng cương lĩnh, không thể không nắm lấy. Đem cái cương lĩnh này áp dụng ngay trong đời sống tu học của chúng ta, đây chính gọi là lục độ của Bồ Tát. Sáu nguyên tắc, của đời sống Bồ Tát cần phải tuân thủ nguyên tắc này.